Hôm nay là ngày 6 tháng 6, 07. Chúng ta học tiếp tính tâm minh. Phi tư lương xứ, thức tình nan trắc, chân như pháp giới, vô tha vô tử. Nghĩa là chẳng phải chỗ suy, thức tình khôn thấu, chân như pháp giới, không ta không người. Từ đây trở xuống là cái phần mà sâu cốt lõi, không có thể dùng ý thức so lường để mà dò tìm tới được, cho nên mới nói là chẳng phải chỗ suy, là không có đem ý thức để dò biết được chỗ chân thật vượt ngoài đối đãi, vượt ngoài ngôn ngữ này.
Thì khi mà nói là ý thức không suy lường tới đây được, mà chúng ta thì đang nói, đang nghe, thì mình có đang dùng cái ý thức không? Vậy thì làm sao mà mình học đây ha? À, người nói cũng dùng cái ý để nói, và người nghe cũng dùng cái ý để hiểu. Thì như vậy cái chỗ này sao? Như vậy thì thôi, đó, ngang đây đại chúng mới hiểu tại sao mà người xưa thường tới chỗ này. Các ngài có nói gì nữa không? Đó, thì có một vị thiền sư, đó là ngài Huyền Thiết Dung. Thì một hôm khi thượng đường chúng vừa nhóm đủ thì sao? Sư xuống tòa, ngài cũng lên tòa ngồi đàng hoàng. Và khi chúng nhóm đủ an tọa xong, cái ngài xuống tòa, thì ông tri sự ổng mới bước ra, ổng nắm đứng lại. Ông hỏi: Hòa thượng vì sao không dạy một lời mà liền xuống tòa? Thì sư mới bảo: Ôi chào, lão tăng sáng sớm ăn hai chén cháo nguội, bây giờ trong bụng nó có chút bất an. Thôi hãy đợi đi cầu một chút rồi trở lại vì các ông nói. Như vậy thì có thể nào giữ ngài lại được nữa không? Không thể giữ được. Và chờ chúng ngơ ngác, sư trở về phương tự trượng, chờ hoài không thấy, đành phải giải tán. Như vậy có phải ngài gạt đại chúng không? Hay là ngài đã rất thật thà, phải không? Tại vì ngài không muốn dối. Còn cái lúc mà nói nghe hiểu thế này, có phải là mình đang gạt nhau không? À, dùng đầu lưỡi gạt nhau. À, tới hôm sau, hôm khác, sư lại thượng đường. Lần này tăng chúng cũng đến đông đủ, và ngài chúng nhóm đủ thì ngài xuống tòa. Ngài nói rằng: Hôm qua sơn tăng đi thọ trai một cái nhà ở trong xóm á, nhai nhầm một cái hạt cát đen rất là cứng, cắn một cái tới sáng nay mà răng vẫn còn đau, không có thể cùng huynh đệ nói vàng nói trắng được. Cái lại xuống tòa. Vậy là không nói gì hết. Rồi tới một hôm khác, trong cái buổi giảng, sư gọi một vị tăng hỏi, một vị nào đó ngồi ngay trước mặt, hỏi: Người xưa nói ăn cháo xong rửa bát đi, lời của ai hè? À, lời của ngài Triệu Châu. Ăn cháo xong rửa bát đi, ý này thế nào? Thì vị tăng này không vừa, mới nói: Hồi hôm trong mộng có người mới hỏi con câu này, vì lúc con mê ngủ cho nên không đáp cho y. Sư bèn thôi, không hỏi nữa. Như vậy là thầy với trò xứng nhau, phải không? Vậy thôi, bây giờ mình có nên xuống tòa và giải tán không? Đại chúng coi Tây Du Ký, hoặc là đọc truyện, hoặc là quay phim, thì có nhớ cái đoạn chót: Sau khi trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, đến được Lôi Âm Phật rồi, đến được cái chùa đó rồi đó, đến Tây Phương rồi đó, qua khỏi cái con sông rồi, vô tới Lôi Âm Tự Thật rồi. Thì khi mà vị Tăng phát kinh thì phải hối lộ cho ổng một cái bình bát, ổng mới phát, đại chúng nhớ không? À, là lúc đầu không phát, đòi tới hội phải dâng hết cái bình bát mới phát. Ôm kinh đi về thì bị một con yêu nó cướp, nó làm trận gió thổi cướp, và kinh nó bay, nó như là gió bão vậy đó. Thì nhờ gió lật những trang kinh ra thì mới thấy kinh không có chữ, gọi là kinh vô tự. Thì mấy người đó mới tức mình, nói là cái ông thầy phát kinh, người ta đã hối lộ cho một cái bình bát quý mà còn phát cái kinh không có chữ, và quay về bắt đền. Nhưng mà thưa đại chúng, cái ông thầy đó có gạt không? Ở cái xứ Phật không gạt, mà đã rất tốt phát cho cái kinh vô tự. Thành ra chúng ta mới thấy, hễ mình không biết thì mình tưởng rằng kinh vô tự là đồ bỏ, và xài cái kinh hữu tự y hệt mình xài cái ý thức, và bỏ đi cái biết không lời. Thì như vậy là mình khôn hơn mình dạy, và mình sẽ tiếp tục dạy hay là học khôn. Đó, thì nếu chúng ta học tính tâm minh mà chỉ học để cho biết thêm một cái kinh, và học xong rồi cái đứng dậy ra khỏi lớp thì cũng y như không á, thì mình sẽ uổng đi một bài kinh. Thành ra từ người nói cho tới người nghe, chúng ta sẽ học tính tâm minh thật sự, có nghĩa là tin được cái chỗ vô tự này. Và nếu trong một lúc mà mình không xài được cái chỗ không lời ấy, thì mình cũng phải tập xài nó. Đại chúng đồng ý không? Mắp tay ngoéo là mình sẽ bớt bớt tin cái thằng ý thức để xài cái biết không lời. Đồng ý không? Ôi, không dám hứa. Thì đại chúng biết hôm nay ngày ở tại thiền viện thì chúng ta thường ngồi thiền và thường học những cái ngữ lục này. Nhưng mà các Phật tử ở Sài Gòn và các nơi, người ta rất nhiều nơi tụng Pháp Hoa, người ta có những cái đạo tràng Pháp Hoa rất là rầm rộ. Và nhất là trong những cái kỳ an cư kiết hạ này, nhiều nơi hay là ít nơi khai hội Pháp Hoa, thưa đại chúng? Nhiều lắm. Thì kinh Pháp Hoa là gì mà tại sao nhiều người ưa tụng, tụng cho chuyển nghiệp như vậy? Đại chúng biết là ngay đầu vào cái kinh Pháp Hoa, hôm nào mà đại chúng học thì sẽ thấy là trong kinh nói sao? Đức Phật trước khi nói kinh Pháp Hoa, Phật vì các Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa, tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Cái tên kinh là, đọc lại, Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, có nghĩa là cái kinh nó có vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là nhiều hay là ít nghĩa? Mà có nói được cái chữ nhiều nữa không? Tức là không đếm kể. Vô lượng là không có số đếm. Cái nghĩa nó nhiều, không ngằng mé, không tính kể. Và cái kinh này để dạy cho các vị Bồ Tát. Chúng ta có phải Bồ Tát không? Phải. Bồ Tát có nghĩa là hữu tình giác, là một chúng sanh mà có tánh giác. Thêm một chút nữa, nếu mà có một cái tâm nghĩ tới người nữa thì càng Bồ Tát thứ thiệt nữa. Thì hai cái yếu tố đó mình đều có hết. Thì cái kinh này có dạy cho mình không? Cái kinh Vô Lượng Nghĩa để dạy các vị Bồ Tát. Và kinh này được chư Phật hộ niệm. Chư Phật hộ niệm. Phật đây không phải là cái vị Phật này đâu, không phải vị Phật trên tranh, mà là gì? Mà là tánh giác. Bất cứ một sự hành trì nào đặt căn bản trên tánh giác thì có phải là cái bài kinh này không? Mà trên tánh giác thì cả ngày mình có thiếu không? Không thiếu. Tai mắt mũi lưỡi luôn luôn có cái biết, đầy đủ. Thì cái bài kinh này, mở đầu kinh Pháp Hoa, Phật nói là bài kinh được chư Phật hộ niệm. Mình có thể diễn nôm ra là cái tánh giác nó hiển bày để dạy các vị Bồ Tát mà có vô lượng nghĩa. Nói vô lượng nghĩa thì cái ý thức mình có so tính được không? À, cái ý thức mình khi nào cũng cân đo đong đếm hết cả. Và đây là cô đọc nguyên cái lời văn kinh. Nói xong, Phật ngồi xếp bằng, nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm đều không lay động. Mới đọc cái tên kinh xong là đã nói xong rồi, không nghe.